Tại vì quý vị không có nói trước là quý vị muốn tu mật tông thì tôi sẽ có chương trình tu mật tông riêng cho quý vị. Bởi vì nếu quý vị tu tịnh độ sẽ có chương trình tu tịnh độ riêng, tu thiền, chương trình tu thiền nó gần như là kỳ này là giới thiệu thiền trước. Còn nếu quý vị muốn tu mật tông thì phải có chương trình tu mật tông riêng. Ở đây chương trình tu thiền là muốn chuyên chế mật tông ha. Một chữ thôi nha, nó là một câu rồi, nó đọc lên chữ rồi đó. Nhìn nếu có bị thì đọc thì ánh hoa nhìn mắt gì không? Ánh hoa nhìn mắt gì không? Không được. Con này xin là thầy truyền cho con chú. Tôi gọi là bên cái tảng thì cái tụng chú nó có một cái nó gọi là thanh huyết treo tam hoa, rất là truyền thống. Tại vì các vị trong cái tông phái thì rất là nhiều, thì nó có một cái nó gọi là tích tích của cái dòng thiền lineage đó. Thì cái vị đất thì tổng thông mình truyền lại cho đệ tử, thì cái người đệ tử lặp lại, thì giống như cái dòng sức mạnh, dòng lực đó, nó lại chảy tiếp, và những người đó vẫn tiếp tục mà truyền. Còn nếu mà mình tách ra, mình thấy cái chữ đó mình đọc đó, thì cũng được, mình bắt đầu đọc mà nhưng mới bắt đầu đã cái chủng từ đó thì mình phải đọc một thời gian lâu thì nó mới thành cái tích và cái chúng lực. Còn khi mà cái vị thầy của dòng cái dòng của mình mà đã tục lâu năm rồi xong rồi đọc lại thì thầy truyền cho trò cứ thế, thì nó có một cái gọi là chúng lực mà của cả cái tông phái, nó gọi là tiếng Nhật Bản nó gọi là lu, tức là phong khí châu hoa hoa. Mỗi lần đọc cái công chú á, để cho nó hiệu nghiệm, không phải linh là hiệu nghiệm. Linh là khi mình muốn mà làm cho ma quỷ nhận linh, còn hiệu nghiệm là cho chính mình thôi. Cái gì cả, mình xuất hiện cái gì. Thì bây giờ tôi đọc một lần, thì đọc lại kế tiếp theo, không có nó đọc lại hết. Thì cái gì đọc, câu đầu là ôm Mani. Tắt nề Hùng. Hùng không phải là học, không phải là gì. Tại tôi hơi phân vân một cái là tại vì tiếng Nhật Bản nó cũng bị chạy, bị sai chút xíu. Chứ không khi, tại vì tiếng Pháp Nê đó, tức là hoa sen đó, thì tiếng Nhật Bản nó đọc là Tê Nê. Ôm Mani Tê Nê Hùng. Tiếng Pháp nó là trong khi là Ôm Mani Pháp Nê Hùng. Tiếng Nhật Bản nó cũng bị chạy chút xíu. Chạy một chút xíu. Mình sang đến chúng tàu về đến xuống Việt Nam thì nó chạy quá nhiều. Đúng rồi. Nói cái Canada mà chạy sang Việt Nam thành ra lã đại. Việt Nam thì biết Canada cũng được vậy. Canada cũng Canada được mà chạy nó thành ra lã đại. Việt Nam thì thương. Mặt nó lên xuống chứ. Đó là câu việc đọc hết của nó là Ôm Mani Padme Hum. Vì chữ Hum ở Việt Nam mình đọc tại tiếng Phạn nó viết là H U M, nhưng mà tại nó có thị trấn ở trên, trên khi mà đọc nó là không phải là Hum nữa là Hum. Một hai nữa là tiếng Việt có chữ Hồng á, nhưng mà nó không phải là Hồng, hơi là chữ hùng một chút, mà không có hùng, tung thôi, tung tung là đỏ đó. Bây giờ tôi đọc bằng lòng là Om Mani Padme Hum. Nên khi đọc những cái câu đó, quý vị sẽ thấy cái sức mạnh nó khác. Là mình đọc như là sáng ma ni bán như hỏng sáng ma ni. Và bên kia thấy tạng hoặc cái tạng hoặc trùng, cái tiếng nó rung, quý vị tiếp tục thấy nó rung đàng hoàng. Ông bà mẹ mong 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 bên Tây Tạng á, họ cũng có tục một cái cơ sứ mà được Đức Phật A Di Đà, nhưng tại bên Tây Tạng họ không có thiên về Di Đà, họ thiên về Quan Thế Âm. Thì cái mình Nam Mô Di Đà Phật thì bên họ là không có tương đương phổ thông là như vậy, nhưng mà họ cũng có cơ sứ của Phật A Di Đà. Khi tụng A Di Đà thì mình xưng tán danh hiệu của Đức Phật Nam Mô xưng tán, còn khi tụng chú nó là khác, cái mục đích khác. Một số A Di Đà Phật là Om Amitabha, đúng là tiếng tiếng Phạn là Om Amitabha, Om Amitabha. Thôi cái gì từ từ nó kéo hết câu chú này câu chú khác rồi cũng được. cho là buổi than nắng thì quý vị có bị thắc mắc thì quý vị giơ tay lên. Rồi đó cũng một hai.
Câu hỏi tới
Có hỏi người ta, nó phải trả lời nữa.
Thầy hỏi thì
thầy
hỏi, thầy nói khi mà mình hỏi là mình có câu trả lời.
Không, mình hỏi, có câu hỏi tức là sẽ có câu trả lời. Chúng tôi, chúng tôi nói là người khác tìm, là học mình sẽ tìm ra. Tôi tỉnh đỡ đó lắm nha. Thật ra đó là tôi hỏi là để cho quý vị trả lời, không phải để cho tôi trả lời. Quý vị ngồi trên hết vọng tưởng á, phải không? Quý vị tu là hết vọng tưởng gì? Thì tu Phật nó có một cái đơn giản á, là mình quý vị biết, quý vị chọn đọc trong 10 điều tâm niệm, quý vị biết là học đạo đừng cầu không bị khúc mắc, khúc mắc thì sợ học không có được thấu đáo. Thì quý vị tu mà hành chân tu tôi tới cho quý vị những cái mắc kẹt á, để quý vị tiến lên, để quý vị cái yên chí là tu thiền là ngồi nhận vọng tưởng là xong chuyện. Thì tôi hỏi quý vị một cái, cho quý vị một cái kẹt là thì vọng tưởng là mình thí dụ hết vọng tưởng quý vị là cái gì, thì cái đó là cái chuyện của quý vị gỡ chứ không phải tôi gỡ gì. Vâng, tôi đang có trả lời đó, câu đó. Lâu, lâu. Không, quý vị tu an, quý vị ngồi học tưởng, thì tu thiền ngồi thì biết đọc, mà khi mà hết đọc đó, thì được cái gì? Quý vị đem theo rồi hỏi thầy xin thầy. Còn nếu không thì đi tìm sách của thầy ông từ mà ráng đọc cho nó ra. Rồi, xong rồi, phân, rồi câu, có nhiều cái câu trả lời, như cô này nãy á, tôi nhắc cho quý vị có nhiều câu trả lời thiết thực, thì câu trả lời thiết thực, còn có nhiều câu trả lời nó thuộc một cái gọi là chi kiến, tôi trả lại cho quý vị đi vào trong chi kiến của mình là gì. Tại các phương dùng chi kiến của tôi mà trả lời cho quý vị, để quý vị mà bắt buộc anh cái gì đó, đó này nó rất là thiết thực. Cô này nghĩ là cô hỏi một câu hồi thiền thiết thực, trả lời thiết thực. Cô kia hỏi một câu nó bắt đầu nó hơi rơi vào một cái nó đầu là tri thức rồi. Tôi bất đắc dĩ tôi phải nói một chút xíu thôi. Còn cô hỏi một cái câu khác, nó tùy cái trình độ, tùy cả trả lời. Thế nếu mà cái gì tôi cũng trả lời, nếu không thầy không phải là một cái computer bấm là nó luôn luôn trả lời. Thì tùy cái căn cơ, đó là cái lợi ích của cái ông thầy đó. Chứ không phải ông thầy, không phải là tôi nghĩ là thầy đó, là có thầy cô và quý. Nếu tôi muốn cũng được, thì có thể trở lại đại cũng được. Cái vị tin tin thôi, nhưng mà cái đó không ít lạc. Thì cái nào mà thuộc về chi kiến mà mình chưa đạt đến, thì tôi có nói nữa cũng vô ích. Thì cái vị đang muốn tập tu để hết vọng tưởng, quý vị đến hết vọng tưởng đi. Nếu khi hết vọng tưởng rồi thì quý vị thấy cái gì lúc đó tôi sẽ nói chuyện với quý vị. Nhưng mà tôi giúp cho cô biết á, cô có thể tìm được trong trường đại thủ ấn.
tôi là cô khá nhiều.
Trước hết là có khái niệm, mình đọc sách để có khái niệm, mình có một ý niệm về cái gì đọc sách tập để biết à Phật nói đời là khổ, có tứ diệu đế, có cái gì mình có một ý niệm về cái đó, thì sau đó nếu như cái vị đi vào nhà hàng, cái vị thấy cái để một cái menu đó, cái thực đơn nào là bánh cuốn, là chả giò, cái gì có một ý niệm đó, sau đấy khi mình thực tình ăn là một chuyện khác nữa, mình cứ bị đọc sách một lượt để cho mình có một cái khái niệm. Ý niệm về cái pháp môn đó mình thấy có hợp hay không, sau đó mình mới cầm ăn. Mình cầm ăn thì mình ăn. Là thành tự bảo cá nhân là cái đó là cái chỉ gọi nói một mẫu chuyện hồi xưa tôi lúc mình tu mình có những vị thần tượng của mình, thần tượng của mình là tổ này tổ nọ thì mới lai ra. Tại vì cái quyển mà dịch của Đỗ Đình Bằng dịch nó rất là mỏng, mà trong cái bản nó có nhiều, nó có tức là nó có nhiều tác giả nói về Mila Hay Ta. Những quyển tôi đọc Mila Hay Ta rất là lâu rồi, lúc mà tôi đọc cái quyển của tiếng Việt tôi chả thấy gì hết, rồi sau này khi tôi tu theo Tây Tạng thì lại được các lạc ma Tây Tạng nói đi nói lại khoảng Mila Hay Ta, thì lấy Mila Hay Ta làm cái gương cho những người tu học. Tại sao? Tại vì Mila Hay Ta có cái gương đó là chịu bao nhiêu sự thử thách của thầy của mình, mà hai nữa là tin tưởng thầy mình, cũng gọi là devotion, thành kính tin tưởng thầy mình. Điều thứ ba là như là hai ta chịu sống một mình trong Như Lai Lạc Sơn trong vòng 12 năm, mỗi ngày chỉ có hái cái rau mà chưa rồng ở chi á để ăn, đến mỗi người trở thành xanh lè như cái trường hợp thôi. Còn sau đó ông đắc đạo rồi, ông làm khác, ông làm gì, cái chuyện đó là chuyện sau, cái chuyện nó không thành vấn đề nữa. Người Tây Tạng phục Như Lai ta ở cái chỗ đó là bị thầy hành lên hành xuống trong vòng 6 năm trời mà vẫn không bỏ thầy. Hai nữa đó là sau đó được thầy truyền cho hết tất cả các pháp môn, rồi một mình một thân đi lên Như Lai Lạc Sơn ngồi ở trong núi tu hành suốt 12 năm trời. Và vấn đề ăn uống đối với ông ta không thành vấn đề, và trên người ông ta chỉ có một cái miếng vải thôi, tên gọi là người áo vải Repa, tức là người áo vải tên thật của Mila là Mila Pogapa. Thì khi đắc đạo, đắc được cái môn thiên mô đó, là thiên mô mà ngồi mà chảy tuyết ra đó, thì lúc đó người trên người Mila Hay Ta dù ở trên Thiên Mã Hạc Sơn nhưng mà không có mặc áo mông tô, trên người gần như trần trường thì có một miếng vải xuống trên người, tên gọi là Mila, người áo vải là Mila Repa. Tức là nói lên cái sự quan trọng, sự dũng của Như Lai ta trong con đường đi tìm đạo. Nó kích thích con người. Và sau đó ông bùa phép cái chuyện là không thành vấn đề. Tin đối này không thành vấn đề. Nói tôi không thành vấn đề. Krishna Mukti là chuyện khác nữa. Và không có nhìn kiếm Krishna Mukti nữa thì làm được một hai thứ thôi. Thần tượng của tôi không phải là bùa phép. Thần tượng nó là về cái sự gọi là dũng. Đúng rồi. Thì không bắt buộc phải lấy những cái vị thần tượng của chư khác. Ví dụ như là khi quý thầy, nhất là quý thầy nói về thiền tông, mỗi lần nói về thiền tông, quý thầy đang đưa ra vị tổ này, tổ Phi Sơn, tổ này, tổ này, tổ này. Tại vì họ có những khái niệm này. Còn như tại vì tôi thì sau này coi như là 6 năm chót là tôi tu theo vị tại. Thì họ có những vị tổ của họ. Thì trong mấy cái trạng vị tổ đó thì cái vị tổ nổi tiếng nhất là Minh Hai Pha. Rồi tôi có cái khái niệm đó. Nhưng bây giờ Minh Hai Pha cũng không đối với không thể là bỏ Minh Hai Pha sang thứ khác. Xong là xài xong rồi. Cái khoảng thời gian đó không là thần tượng để kích thích tôi để tu hành. Tôi xong là tôi thôi trả ông về cái điện, cái chỗ của ông. Cho người khác là phải tiếp. Tôi không bắt buộc mang ông trên vai hoài.
Nếu mà con thực hành cái tu thân về thể lực và về cơ thể thì ví dụ như trong cái trường hợp bơi thì nó có một cái không thân và ví dụ như khi mà con bơi thì con có thể quá nhiều được cái hơi thở sâu còn là nhưng mà bơi một hồi đó thì cái chân như bác sĩ nó làm cho cái hơi thở mình nó không biết sâu
đắp thôi
từ lúc đó thì nó quá cái hơi thở nhẹ đắp
cô muốn làm cũng được, thở là nó được, nó được thì tốt, nhưng mà tại khi cái lúc đó là nó thành cái việc khác, là tại vì cô bơi đó, cô càng bơi một hồi, nếu mà cô bơi thì sao mà cái nhịp hơi thở nó đều đặn thì cô có thể an trụ được, mà khi nó mất đều đặn rồi là thôi mất, tại vì tâm nó cưỡi trên dòng của hơi thở, nó gọi là servos, cưỡi trên dòng hơi thở của mình. Và dòng hơi thở của mình nó đều đặn thì cô có thể lưu theo nó là ăn chủ tâm. Rồi khi nó mất á, giống như chơi thể thao, chơi tennis hay là chơi cái gì vứt lên một cái, lúc có thể giật lên giật xuống chạy vứt hơi luôn á, thì cái đó nó thành thể thao rồi, không phải là thể dục nữa, mà thể thao to chứ không phải là exercise. Exercise kia là mình như thải chi thải độc quyền á, hay là những cái môn nào mình có thể phối hợp thân, tâm và hơi thở thì được. Nhưng mà khi mà đi vào những cái môn thể thao thì mất rồi. Hai nữa là có competition thì thôi. Lúc đó thì chơi thể thao, chơi ra thể thao thì đúng không? Được có muốn tu, chơi tu làm chi nữa. Nó thang lắm. Nó gọi là Lhajita Ritsisi.
không đi các nơi. Được, cô cứ ở mình nếu mà cô cảm thấy. Bởi vì khi mà cô đã, khi mình chưa được á, là mình phải đi. Và khi được rồi á, thì phải dừng. Cô cứ dừng, tại vì không muốn đi, tức là trong tâm cô đã có một cái tự chán. Nó muốn dừng lại thì cô cứ dừng. Thời xưa các thiền sư á, chuyên hộ đạo á, thì phải đi hành cước, tức là đi thăm đấng các thầy, các thiền sư khác, để mà cho ngộ ra. Ngộ rồi thì ngừng lại để tu. Tu rồi nó lại đi nữa. Đi để check lại các cái hiểu hiểu. Bắt đầu đi tìm. Hiểu rồi nó về, ngồi một chỗ, cất can, cất xanh, cất tu. Tu rồi cảm thấy mình được rồi đó, thì lại đi nữa. Đi để check lại. Check lại xem nó được không. Nó được rồi thì lại, thì tùy. Một là đi đổ xanh hoặc là dừng lại một chỗ để vậy học trò. Cứ làm theo, đừng có phán xét nhiều. Cô cứ cứ làm theo. Mà được rồi. Tôi đúng rồi, tôi muốn biết tôi mình có đúng hay không ấy. Là xét lại trong thân tâm của mình. Khi mình cứ đúng thì thân tâm mình được an lạc. Rồi khi mình tu sai á, rồi khi cô đi loanh quanh mà an lạc thì cũng cứ đi, mà ngồi một chỗ mà thấy khó chịu thì đừng ngồi, không có nhất định. Cái tiêu chuẩn mà mình biết là thân tâm mình có được an lạc, vắng lại thân tâm, đi mà cảm thấy thiếu thốn, mình đi tại mình thấy còn thiếu, mình cứ đi đó, tùy tiện. Ra rồi đó, giống như mấy người đi khất thực đó, các thầy cha đi khất thực, thì chưa có đồ ăn phải đi từng nhà chứ, chỉ có đồ ăn rồi tìm góc dưới gốc cây ngồi lại để ăn, rồi khi có đồ ăn rồi mới tiếp tục đi làm sao rồi mà ăn. Cô vẫn như cô đọc nhỏ nói tôi một chút, thấy người khác thấy mình lạ đó, thấy mình khác lạ thì sợ. Nhưng mà cái đó là cô căn cứ trên cái thước đo của người khác, cái đâu phải tôi cho cái thước đo là an lạc nhưng lại hạnh phúc từ phía mình. Chứ nó là cái thước đo, cô lấy cái thước đó là cô đo phía mình, chứ đừng có lấy những cái sự phán xét của người khác mà đo cái sự tu hành của mình. Nhớ rồi nói thôi. Con rơi thì cứ được rơi. Không cần đừng có hình người khác. Nếu cô đang mà vẫn quán chiếu được thì cứ việc tiếp tục. Và có nhiều người đang để mà giết thời giờ đó, thì mình đi, đừng đi đang. Tôi nhắc lại lần nữa, không có gì nhất định hết. Không có gì nhất định.
lăn tăn thôi, mỗi lần đến thì có bệnh thời kinh
là năng lực thích pháp, xong đó là tự nhiên lo chơi. Thì y hệt như hướng đạo, và chỉ thêm có một khác hướng đạo một chút xíu, là có tụng kinh, là học Phật pháp, là học Phật pháp thì học Phật pháp thì không có đem ra áp dụng được. Thì cái hình thức vân Phật tử đó thì cũng gọi là dùng tuổi trẻ sai vặt của nó. Thì tôi cần gì thì cần những tuổi trẻ để kêu vân Phật tử tới. Ngoài ra thì vậy có để thường thường như vậy, những cái chùa phải có một cái thầy cố vấn giáo hạnh hoặc là anh tu trưởng lớn đã được đào tạo từ lâu trong những cái khóa hình tu trưởng. Và cái anh tu trưởng đó cũng phải có một cái tinh thần khác hơn một chút, tức là phải có biết đạo và cũng phải hiểu đời nữa. Vậy cái vấn đề mà đem đạo vào đời nó là một cái vấn đề rất là khó, rất là khó. Còn muốn tách rời ra thì dễ lắm, đây là đạo, đây là đời, nên dễ. Đa số quý thầy cũng vậy, quý thầy ở trong chùa thì có lo tụng kinh, niệm Phật, cầu an, cầu siêu thôi. Nhờ cái quý vị cần thì đến, quý vị thầy nó ở làm vậy. Ngoài ra không biết chuyện gì khác hết. Bởi vì quý thầy đó là đạo thôi, còn chuyện đời không lý nữa. Mà nếu mà nó có sự mà phân ly chia đôi như vậy thì nó hai cái nó không có bổ sung cho nhau được. Thì cái này là vượt ngoài cái tầm tay của tôi. Còn là vấn đề tàu hỏa nhập ma. Quý vị gặp tôi mà đến mức tàu hỏa nhập ma, sắp đến tàu hỏa nhập ma cũng khá lắm. Muốn được tàu hỏa nhập ma cũng là phải hạ thủ công phu nhiều lắm mới được như vậy. Còn mình tu thường thường á, không có mong gì tàu hỏa nhập ma được. Tàu hỏa nhập ma đó, phải người tu thiền mà hồi mà điên đó, hoặc là khùng, không có hồi nữa. Tu đó mà, thật ra chữ tàu hỏa nhập ma nó đúng ra là của chính hiệp. Cái chế tạo hỏa nhập ma đó, tức là khi mà luyện nội công đó, đưa khí xuống cái đơn điền đó, xong rồi dùng cái khí lực đó mà đẩy đi để đả thông những vết thương ở trong người á, cho nó chạy theo cái đường kinh mạch đó. Mà một khi đó mình đang dùng nội lực như vậy đó, nên chăm chú như vậy đó, bất mình có người nào đến, người ta đánh lén mình, đụng mình một chút đó, là cái luồng khí của mình nó chạy bậy. Chạy bậy tức là tẩu hỏa, thì chúng tẩu nó nói ngược, tẩu hỏa tức là lửa chạy bậy, tẩu nó chạy, cái khí nó chạy bậy. Thì chạy bậy như vậy thì nó chạy chỗ nào? Nó chạy từng chỗ, nó chạy từng chỗ thì nó sẽ phá chỗ đó. Nếu mà cái khí nó chạy bậy lên trên đầu thì mình điên, nó chạy bậy lên ngược nó thì học máu chết. Nó chạy bậy xuống phía dưới hạ bộ thì khởi lên dâm dục vô độ. Còn cái vị đó có luyện nội công nó cũng bị sợ. Tẩu hỏa tức là hỏa chạy bậy khiến cho ma nó nhập. Ma nhập ở đây là ma chướng nhập vô, không phải là bên ngoài nó nhập vào đâu, mà nó làm cho mình bị như vậy, cho nên mình gọi là ma chướng. Chứ thật ra là chính mình, cái khí nó chạy bậy. Còn học hết môn này chạy hết môn đó thì chỉ có luẩn quẩn thôi, chứ đâu có đến nỗi mà điên được. Mình rất sợ muốn tàu hỏa nhập ma. Nhiều người sợ tu thiền thì sợ tàu hỏa nhập ma. Tôi đến chỗ đó là cũng khá lắm. Tôi cũng có thể tàu hỏa nhập ma tu thiền khi mà tôi chưa có lần thôi. Không phải tàu hỏa nhập ma nhưng mà listen to the silence, sao silence. Tôi ngồi thiền tôi đóng hết tất cả các cửa lại, tôi chú tâm vào một điểm thôi. Một điểm ở đây thôi mà yên lặng hết, đang yên lặng, đang vắng lặng. Bất thình lình có một cái gió lùa nó đập cái cánh cửa bên ngoài, đập cái tăm một cái, trái tim nó muốn nhảy ra ngoài. Lúc đó là người tôi nó bắn thẳng hết, nó run một đập lên như vậy nè, mình không còn tự chủ được nữa. Sau đó có thể thành gần cái thiền đó ngay, tại vì cũng giống như quý vị đi vào một cái người mình bị được tập bắt sau bằng cái thùng tơ lô đó, nó trong một dòng nước nó tăng 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 thì hồi cái gì cái điên. Thì khi mà đang bị đang dây đang căng hay là gì bất thình lình muốn tỉnh một cái là rung động hết cả cả pháp giới, toàn thân mình nó rung động lên hết, là gọi là tất cả là tôi muốn như là không biết hết luôn. Đó là ma nhập, chứ không phải tội hỏa.